Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, NS0CKD 255, lộc cộc, ngựa đã cất bước bánh xe lăn đi, Tuyên vốn mở sẵn linh thị và quay người quan sát đã không thể nhìn thấy cô gái trẻ tuổi ngọt ngào kia, trong con ngươi của hắn là cảnh tượng mái che màu rám nắng di chuyển. Lúc này hành khách vốn đứng chờ ở điểm đón xe đã lên hết, cửa xe được đóng lại, xe dần đi xa. Mà trong khoang xe ngựa phải có tới 20-30 vị khách, lại vì khoảng cách quá gần nhau nên khí chàng chồng chéo lên nhau, che phủ lẫn nhau. Ở trong mắt Glenn, hệt như một cảnh tượng đủ mọi màu sắc rực rỡ lóe lên, khó mà phân biệt được. Hắn lặng lẽ lắc đầu, giơ tay gõ ấn đường đóng linh thị lại. Với hắn mà nói, vừa rồi là một loại gặp gỡ, nếu có thể giúp thì sẽ giúp, nhưng nếu đã bỏ lỡ, mà tình trạng cũng không rõ cho lắm, thì không phải nghĩ ngợi gì nhiều để mà làm chậm trễ chuyện của bản thân. Lên chậm rãi bước về nhà dọc theo con phố Hoa Thủy Tiên tạm coi là náo nhiệt dưới ánh trăng đỏ rực. Vào nhà, hắn thấy Melissa đang ngồi bên bàn ăn, vùi đầu làm bài tập mà trường giao cho dưới ánh đèn khí ga. Con bé khẽ cắn nắp bút, mày nhíu lại cố gắng suy nghĩ. Benson đâu rồi em? Lên hỏi qua một câu. Dạ, Melissa ngẩng đầu lên, mờ mịt vài giây rồi mới đáp. Anh ấy bảo hôm nay đi qua nhiều khu, mệt đến mức người toàn mồ hôi, đi tắm một lát cho thư giãn rồi. Ừ, Glenn cười một tiếng, rồi đột nhiên phát hiện Melissa đang mặc một chiếc váy mà hắn chưa thấy bao giờ. Chiếc váy này màu gạo trắng, có tay áo đùi dê theo mốt đương thời, cổ và vạt áo được gắn voan mỏng rìa lá sen, ngoài ra không có thiết kế gì rườm rà mà là một loại váy dài dạng nhẹ nhàng mặc hàng ngày, thể hiện hoàn mỹ vẻ tươi trẻ của cô gái 16-17 tuổi. Váy mới à? Glenn mỉm cười hỏi, đây là phần chi phí mà hắn và Benson yêu cầu mãnh liệt mới quyết định được. Melissa đáp một tiếng vâng. Em mới lấy về từ chỗ phu nhân Rosen, định là lát nữa chắc phải giặt nên mặc thử trước xem sao. Lên nghe mà nghi hoặc, phu nhân Rosen, không phải là hàng xóm ngày trước sao? Melissa gật đầu, giải thích rất hẳn hoi. Phu nhân Rosen là một thợ may, chẳng qua không được may mắn cho lắm nên đành phải ở nhà may vá quần áo cho người khác, sống cũng khá vất vả. Em biết cô ấy có tay nghề tốt, giá cũng rẻ hơn mấy cửa hiệu quần áo mũ nón cho các quý cô, mà lại rất vừa nên đã đặt cô ấy làm một chiếc váy mới, chỉ mất 9 sao lê 5 penny, chỉ mất vài ngày. Cũng cùng một kiểu váy, ở Bách Hóa Harrods phải mất một bảng. Đúng là tiết kiệm, em à, anh biết chỉ ít một nửa nguyên nhân là em thương phu nhân Rosen. Lên không chỉ trích hành động này của Melissa, mà trái lại hắn cười nói. Em tới cửa hàng Bách Hóa Harrods khi nào vậy? Đó là một cửa hàng nằm ở quảng trường Hâu, gần câu lạc bộ bói toán, là nơi phải giai cấp trung lưu trở nên mới có thể chi tiêu được. Melissa nghẹn lời, một lúc sau mới nói, là Selina, và cả Elizabeth cứ khăng khăng bắt em đi cùng các bạn ấy. Thực ra em thích bánh răng, thích chỗ có máy móc hơi nước hơn, Con gái thi thoảng đi dạo cửa hàng Bách Hóa, cũng rất tốt. Lên cười trấn an em gái mình. Tán gẫu vài câu, hắn vội lên tầng 2 đi tắm rửa mùi hỗn tạp ở quán bar. Ngay khi hắn định về phòng mình lấy quần áo thì bỗng nghe thấy tiếng động vang lên trong phòng tắm gần ban công nhỏ. Vài giây sau, Benson vừa lau tóc vừa mở cửa đi ra. Sao vậy, có khen váy mới của Melissa không? Thấy Glenn, anh ta mỉm cười hỏi một, góc truyện audio.com, câu, hình như em quên rồi, chỉ hỏi làm ở đâu thôi. Glenn suy nghĩ rồi đáp, Benson bật cười, lắc đầu. Đúng là chả xứng với chiếc anh trai gì cả. Vừa nhận được váy là Melissa thích đến mức không muốn đặt xuống, vất vả nấu ăn rửa bát xong là vội vàng mặc vào, đến giờ còn chưa cởi ra. Không phải em ấy định tắm xong rồi mới thay đồ à? Tiện thể giặt rũ phơi khô luôn. Lên theo bản năng giải thích dùm Melissa. Chợt Benson cảm thán, mấy hôm nay nóng bức như vậy con bé lại hì hụi trong bếp lâu thế, anh thấy tắm xong rồi làm bài tập sẽ thoải mái hơn bây giờ rất nhiều. Cũng đúng, Glenn chợt hiểu, hai anh em nhìn nhau cười. Dạ em là như vậy nha Melissa, con gái thích trưng diện thì có gì sai, đâu cần phải kiếm cớ làm gì. Hắn mỉm cười, khẽ lắc đầu rồi đi vào phòng mình. Tắm xong, Glenn nghe mang máng tiếng gõ cửa ở tầng dưới, thầm nghĩ. Không phải đám nhân viên tới lấy tiền xu trong máy tính phí ga cứ hai tuần mới tới một lần à? Chẳng lẽ là phu nhân xếp nhà bên? Không đúng, nghe nói quý cô này tuân thủ rất nghiêm ngặt nghi lễ kết giao của giới trung lưu, sẽ không tới chơi vào thời gian không thích hợp như này. Trong lúc nghi hoặc lên lau người, mặc áo lót với quần dài tuy cũ nhưng thoải mái, rồi chạy bịch bịch xuống tầng. Hắn nhìn xung quanh nhưng không thấy người lạ nào, bèn hỏi. Không phải ban nãy có người gõ cửa à? Benson đang nhàn nhã đọc báo nghe vậy bèn cười đáp, là Big Mountbatten, một trong những cảnh sát phụ trách phố chữ thập sắt. anh ta tới hỏi chúng ta là hôm nay có gặp được một cậu nhóc tầm 18, 19 tuổi với khuôn mặt tròn không? À, anh ta còn cho chúng ta một bức tranh chân dung nữa, tiếc là anh với Melissa chưa gặp bao giờ, không thì đã được tiền thưởng rồi. Còn chú thì sao, Glenn? Không, Glenn hiểu đại khái chuyện gì xảy ra. Kẻ xúi dục Cheese trốn ra khỏi khu quán Ba Ác Long ở bến cảng thành công, chạy trốn tới phố chữ thập sắt và khu vực gần phố Hoa Thủy Tiên, cho nên mới có cảnh sát tới hỏi. Mà điều này cũng cho thấy hành động vây bắt kẻ xúi dục đã tiếp cận thất bại. Glenn không nghĩ nhiều thêm, bởi hắn còn chưa bắt đầu cuộc huấn luyện đánh lộn, mà khả năng bắn súng cũng chỉ coi như là nhập môn, lúc này lại nghĩ cách đối phó thích khách bẩm sinh thì đúng là lấy tính mạng ra đùa. Đêm nay hắn ngủ không yên ổn chút nào, cứ lo tên kẻ xúi dục kia sẽ lẻn vào nhà mình để trốn, rồi tạo ra thêm một vụ huyết án nữa. May là phố Hoa Thủy Tiên bình yên cả đêm, ánh nắng sáng sớm xua đi mọi âu lo. Glenn bình tĩnh lại, thay bộ vest, đội mũ phớt, tay xách gậy bơ trong rồi đi tới phố Southland, chào hỏi Rosan ở sảnh tiếp đãi. Chào buổi sáng, Glenn. Rosan vui vẻ đáp lại, rồi hạ nhỏ giọng nói. Nghe nói hành động lớn tối qua thất bại rồi. Hành động vây bắt kẻ xúi dục ấy hả? Glenn tò mò hỏi lại. Ừ, Rosan gật đầu thật mạnh, liếc mắt ra sau bức tường ngăn. Hình như là người đưa tin của tiểu đội kẻ trừng phạt phát hiện ra kẻ xúi dục ở bến cảng. Bọn họ vốn định chờ những người phi phàm khác với một chi tiểu đội hành động đặc biệt của sở cảnh sát đến hết rồi mới triển khai để tranh thủ giải quyết không quấy nhiễu tới người thường. Tiếc là tên kẻ xúi dục kia quá nhạy bén đã phát hiện vấn đề đúng lúc rồi phá vây trước đào tàu thành công. Những lúc như thế bọn họ cần một người phi phàm có năng lực lần theo dấu vết ví dụ như tôi đây. Glenn nói đùa, lúc ấy không thiếu người có năng lực đó. Đột nhiên, góc truyện audio.com, tiếng Dan Smith vang lên. Rosan quay phát đầu lại thì thấy đội trưởng mặc áo gió màu đen đang tựa người vào khung cửa tường ngăn, dùng đôi mắt màu xám sau thẳm nhìn mình chằm chằm. Cô ta vội giơ tay bụng miệng lại, sau đó lắc đầu liên tục tỏ vẻ mình không nói gì cả. Dan rời tầm mắt sang người Glenn, trầm tư giây lát rồi nói. Kẻ trừng phạt trái tim máy móc và kẻ gác đêm chúng ta điều động tổng cộng 6 người phi phàm, lần theo Cheese vốn bị thương vào phố dưới của phố chữ thập sắt đã phát hiện địa điểm trốn lâm thời của hắn, nhưng mọi manh mối đứt hết ở đây, cho dù là dùng cách thức siêu phàm hay điều tra bình thường đều không có tác dụng. Hắn như đột ngột bốc hơi, biến mất hoàn toàn. Có cần tôi bói toán hỗ trợ không? Glenn dò hỏi, Dan khẽ lắc đầu, trái tim máy móc có kẻ dòm ngó bí ẩn, là một người phi phàm có thâm niên không thua kém lão nêu là bao, thậm chí tôi còn nghi ngờ ông ta đã ở danh sách 8 rồi, chỉ không rõ ma dược tương ứng có tên là gì. Hội linh chi có thể tồn tại tới giờ hẳn là có điểm đặc biệt. Glenn thuận miệng trấn an đội trưởng một câu. Cả buổi sáng hôm đó hắn tiếp tục khóa thần bí học như trước, tiếp tục lấy tư liệu lịch sử ra đọc, tiếp tục luyện tập một vài kỹ xảo. Khi bữa trưa tới gần, hắn dần không tập trung cho lắm. Vài phút trôi đi, hắn dứt khoát thu dọn tư liệu lại, nghe theo tiếng gọi của bụng. Đúng lúc này Dan Smith đi vào văn phòng của nhân viên văn chức nói với chất giọng trầm thấp và dịu dàng. Glenn, cậu đi với tôi tới cửa Chianese, vật phong ấn 2049 đã được hộ tống tới rồi. Hành động tiếp theo có lẽ cần sự cảm ứng của cậu với cuốn bút ký kia. Vâng, Glenn đáp rồi đứng dậy. Hắn bắt đầu nghĩ xem rốt cuộc vật phong ấn kia có hình dáng như nào và liệu hành động lần này có nguy hiểm gì không. Trong sự im lặng có vẻ căng thẳng đó, hắn theo Dan xuống cầu thang, đi vào hành lang. Sau khi đi qua ngã tư, Dan bỗng dừng bước lại, nghiêng đầu và nói rất nghiêm túc. Cậu làm động tác này theo tôi, phải luôn duy trì nó, không được phép dừng lại. Nhớ kỹ, không được phép dừng lại, điều này liên quan tới sự an toàn của cậu. Lúc nói, Dan gập cánh tay lại, rồi lại mở ra, sau đó lại gập lại, rồi mở ra, cứ thế liên tục không hề gián đoạn. Glenn ngơ ngác nhìn đội trưởng biểu thị, đột nhiên hiểu ra. Bởi vì đặc thù của vật phong ấn kia, đúng vậy, Dan gật đầu trịnh trọng, động tác như vậy khiến chúng tôi phát hiện rằng cậu xảy ra vấn đề trước, từ đó giải cứu đúng lúc thì sẽ không có nguy hiểm gì về mạng sống. Vâng, Glenn không do dự, bắt đầu động tác gập duỗi tay. Nếu cánh tay này mỏi thì đổi sang tay khác. Dan lại dặn thêm một câu, vật phong ấn 2049 này có vẻ kỳ quái nhỉ? Động tác như vậy liệu có ý nghĩa gì? Có vẻ rất nguy hiểm đây. Những ý nghĩ lóe lên trong đầu Glenn, hắn thận trọng nhìn đội trưởng. Vâng, lòng hắn còn rất nhiều nghi vấn, nhưng vì cửa Chianese đã ở trước mặt nên đành phải dằn xuống. Vả lại với cấp độ bảo mật này của mình phòng chừng không được biết nhiều hơn, chỉ có thể hành động theo lời dặn. Glenn thở hắt ra theo đội trưởng tới phòng canh gác ở ngoài cửa Chianese. Cách chương.